Chương 12: Chờ đợi mùa xuân. Trường học vui hơn nhiều sau sự kiện này. Bà Nipson không bao giờ nói gần nói xa tới việc đó, nhưng thái độ của bà thay đổi. Cathy thấy bà không soi mói và ngờ vực nữa, và bà cũng trở nên bao dung hơn. Một tuần sau đó, cô Jane đã khá lên nhiều, nên cô lại lên lớp. Khoảng thời gian ốm đau không làm cô thay đổi nhiều. Chỉ trong tiểu thuyết mới có chuyện bệnh sốt thấp khớp làm cho tâm tính dịu dàng và khiến những người khó ưa trở nên dễ chịu. Hầu hết đám nữ sinh thấy ghét cô hơn bao giờ hết. Giọng nói của cô vẫn chói tai như thế và cách cư xử của cô vẫn khắc nghiệt như thế. Nhưng đối với Cathy, từ ngày đó trở đi đã có một sự khác biệt. Cô Jane chẳng hề trìu mến với cô bé. Đó không phải là tính cách của cô, nhưng cô lịch sự và chu đáo, và theo cung cách khô khan, cô thân thiện, và dần dần Cathy có một cảm giác quý mến cô, một kiểu quý mến kỳ lạ. Có ai trong số các bạn biết mùa đông kéo dài một cách khó tin đến thế nào khi mà đã hàng tuần nhiệt kế vẫn chỉ ở 0 độ không? Thời tiết lạnh giá đem tới cho ta một cảm giác giống như vô vọng. Bạn nghĩ về mùa hè như một sự kiện đọc được ở đâu đó trong sách, nhưng nó không thực sự tồn tại. Mùa đông dường như là một thực tế duy nhất trên đời. Cathy và Clover thấy cảm giác vô vọng này lớn dần trong chúng qua từng ngày và thời tiết trở nên càng lúc càng khắc nghiệt. -10, -20, thậm chí -30 độ không còn là những chỉ số bất thường trên nhiệt kế ở Hillsover nữa. Trời lạnh hơn làm chúng sợ, nhưng những người khác thì không sợ hay ngạc nhiên. Đó là tiết lạnh khô ráo và sáng sủa. Những bông tuyết tháng 12 không tan tới tháng 3 vẫn còn nằm đó trên mặt đất, và những con đường ngập tuyết từ hồi đó vẫn khô và cứng. Chỉ có những bức tường trắng ở hai bên đường là cứ cao dần lên, cho tới khi chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng những khăn lông và mũ len nhấp nhô di chuyển khi học sinh ra ngoài đi bộ mỗi ngày. Sáng nào học sinh dậy cũng thấy những lớp băng dày trên kính cửa sổ, và từng giọt nước trong bồn rửa mặt hay trong bình nước đều hóa thành đá. Đêm nào Clover bé bỏng cũng nằm run rẩy vì lạnh và không ngủ được, bất chấp những viên gạch ủ nóng dưới chân và bao nhiêu áo khoác Cathy chất lên người cô bé. Đối với Cathy thì trời lạnh làm khỏe người hơn là làm mệt mỏi. Có gì đó trong máu cô bé phản ứng lại với cái lạnh gai người, và cô bé khỏe lên rõ rệt qua mùa đông. Nhưng những đợt tuyết rơi dai dẳng làm nản lòng cô bé. Trong lòng cô bé khao khát mong chờ mùa xuân và mong được về nhà nhiều lắm, nhưng không muốn nói ra và cảm thấy cần những thay đổi trong cuộc sống buồn tẻ của chúng, nơi mà ngày mòn mỏi kéo dài như cả tuần và tuần thì lê thê bằng cả tháng ở những nơi khác. Các nữ sinh phải dùng đến mọi phương cách để có thể tồn tại qua thời kỳ ảm đạm này. Chúng có rất ít trò vui mang tính phong trào. Có một dạo chúng chơi trò tóe mực, cái trò khiến mặt mũi chân tay của cả đám có nguy cơ bị lấm bẩn mực Ấn Độ. Và hạn hữu lắm mới có cái lược bí hay bàn chải đánh răng phù hợp để sử dụng cho trò nghịch ngợm này. Sau đó là dấy lên phong trào làm đăng tên. Tiếp theo là một cơn sốt thêu thùa, và cùng một lúc thì cả đám bỗng thấy yêu thích cùng một mẫu thêu, rồi cứ thế sao chép đi, sao chép lại của nhau, cho đến khi ai cũng phát chán lên khi nhìn thấy nó. Có lần Clover đếm được 18 cô gái miệt mài theo những cái gối cắm kim với y chang một kiểu hoa văn và đường thêu. Lại có một thời kỳ ngắn với phong trào làm đề can, tiếp theo là cơn sốt làm sổ lưu bút, khi mà 33 trong tổng số 39 cô gái gửi cho nhau những quyển sổ trắng bọc da dê thuộc để thu thập chữ ký và cảm nghĩ của nhau. Trong trò này, mọi người có xu hướng chép lại của nhau nữa. Cùng với chữ ký, Sally Austin thêm vào những dòng tự sáng tác. Khi đôi mắt đẹp buồn nhìn trang giấy, hãy nhớ tôi của thuở ấy xa rồi. Ký tên Sally J. Austin, Convention, Texas. Đám con gái thấy cách nói này thật duyên dáng, nên ít nhất một tá đã mượn nó, và trong một nửa số lưu bút của trường, bạn có thể đọc được dòng khi đôi mắt đẹp buồn nhìn trang giấy và vân vân. Esther Dearborn viết vào quyển sổ của Clover, quan trọng hơn cả dũng cảm là thận trọng. Vì sao nó biết câu này, hay vì sao câu này hợp với Clover hơn với người khác, chẳng ai biết được. Nhưng cách nói này trở nên phổ biến và được lặp đi lặp lại nhiều hơn cả những chữ ký được ký một cách gọn ghẽ. Có một cuộc tranh cãi xem ai sẽ là người có bộ sưu tập lớn nhất. Vài đứa còn nhờ gia đình xin chữ ký của những người danh tiếng để dán vào trong sổ của mình. Về chuyện này, Rowret nổi trội hơn tất cả. Một hôm, nó hỏi, khi hầu hết các nữ sinh đang ở trong phòng học, tớ đã bao giờ cho các cậu xem lưu bút của tớ chưa? Một loạt giọng nói kêu lên, chưa, chưa bao giờ. Cậu có lưu bút sao? Ôi, cho chúng tớ xem đi nào. Rowe sốt sắng. Chắc chắn rồi, tớ sẽ lấy ra nếu các cậu muốn. Nó về phòng, đoạn quay lại với cuốn sổ tồi tàn không bìa trong tay. Vài đứa tỏ ra thất vọng. Rose giải thích. Bìa của tớ không được đẹp, mấy hôm nữa tớ bọc lại sau. Các cậu thấy đấy, nó hoàn toàn không phải là cuốn lưu bút mới, cũng không phải lưu bút học sinh, nhưng nó rất quan trọng với tớ. Nói đến đây nó thở dài, đầy cảm khái. Tất cả các bạn tớ đều viết vào đây. Nó nói, cả đám rất ấn tượng với cách mà Rose nói điều này, nhưng khi mở từng trang của cuốn sổ, chúng lại càng ấn tượng. Rõ ràng Rose có mối quan hệ thân thiết với một nhóm người tiếng tăm nhất. Một nửa số bút tích trong cuốn sổ là của các quý ông và họ tới từ khắp nơi trên thế giới. Louisa hét lên, nghe đây! Và nó đọc, em có thể quên tôi, nhưng không bao giờ, sẽ không bao giờ tôi quên em. Alfonso xứ Castile. The Escurio ngày 1 tháng 4. Một lũ con gái khiếp sợ hỏi, đó là ai thế? Rose hờ hững đáp lại, các cậu chưa bao giờ nghe nói đến anh ấy sao? Đó là con trai út của vua Tây Ban Nha. Annie Silby thốt lên, ôi trời ơi! Và nghe cái này này, nếu có khi nào cô hạ cố dành cho tôi một thoáng suy tư, cô Rose, xin hãy nghĩ về tôi như một người đầy tớ suốt đời tận tụy của cô. Potemkin, Montmorency, San Petersburg ngày 10 tháng 7. Alex White la lên, và đây nữa. Họ bảo tình yêu là gai nhọn, tôi lấy tình làm ngọn phi tiêu, tình tôi vương vãi muôn chiều, mảy may cũng chẳng làm siêu tim nàng. Antonio, bá tước, và Lambrosa. Bella hỏi, lùi xa khỏi râu với đôi mắt trừng trừng mở to. Có thật, cậu biết một bá tước không thế? Rose đáp. Biết Antonio de Vallambrosa hả? Tớ nghĩ là tớ có đấy. Tớ cho là không ai ở đất nước này biết anh ta rõ như tớ đâu. Và anh ấy viết cái đó cho cậu sao? Chứ làm sao mà cái câu đó lại ở trong cuốn sách của tớ hả đồ ngốc? Câu này không trả lời được, và kể từ lúc đó Rose động lại trong tâm trí Bella và những đứa còn lại như một siêu nữ anh hùng. Tuy nhiên Cathy biết rõ hơn, và lần đầu tiên khi bắt gặp Rose một mình, nó liền căng vặn. Nào, hoa hồng hợm hỉnh, thú nhận đi, ai đã viết đống bút tích ngớ ngẩn đó trong cuốn sổ của cậu? Bút tích ngớ ngẩn, ý cậu là sao? Tất cả mấy cái trò bá tước linh tinh đó. Không, vô ích thôi, cậu sẽ không thoát được chừng nào chưa nói cho tớ đâu. Ồ, Antonio và Potemkin yêu quý, cậu đang nói đến họ đấy hả? Đúng, tất nhiên rồi. Và cậu thật sự muốn biết? Đúng. Và sẽ thề không nói với ai? Đúng. Nó phá lên cười. Thế thì tớ tự viết tất cả đấy. Thật hả? Từ lúc nào? Hôm kia, tớ nghĩ cần phải hạ bệ Lily, nó đã bên lên với chữ ký của Wendell Phillips và ngài Sewall, thì tớ cũng phải viết xuống đầy một quyển sổ. Chỉ mới có nửa giờ đồng hồ, tớ định viết thêm ít nữa, thật ra thì có một cái tớ viết rồi. Ta chết rồi, không thì cũng sắp chết. Ta e tay David kết liễu mình. Goliath xứ Ga. Chú thích. Wendell Phillips sinh năm 1811, mất 1884, là nhà hùng biện và luật sư nổi tiếng người Mỹ đấu tranh cho chủ nghĩa bãi nô. Còn William Henry Sewall sinh năm 1801, mất năm 1872, là thống đốc thứ 12 của bang New York, ngoại trưởng dưới thời Abraham Lincoln và Andrew Johnson. Còn Goliath, xứ Ga, theo Kinh Thánh, là chiến binh khổng lồ xứ Gath, một trong năm thành quốc của người Philistine, bị chàng trai trẻ David, sau này là vua Israel, chặt đầu. Hết chú thích. Có điều tớ sợ là Bela không tiêu hóa nổi, nên tớ xé trang đấy đi. Giờ tớ lại thấy tiếc, vì tớ nghĩ con bé ngốc nghếch ấy không khéo lại tin sái cổ, viết vào thời khắc cuối cùng cho một cụ tổ của tớ. Rose nói thêm bằng giọng giải thích. Đồ khỉ! Cathy kêu lên buồn cười, nhưng cô bé giữ lời hứa với Rose, và tôi dám nói rằng vài cô bé ở Hillsover vẫn còn tin vào cuốn album tuyệt vời đó cho đến tận ngày hôm nay. Không lâu sau đó, một tin xấu đến với Bella. Bố nó qua đời, nhà nó ở Iowa, quá xa để cho phép nó về dự tang lễ, nên cô bé tội nghiệp ở lại trường, cố gắng chịu đựng nỗi đau khổ. Cathy luôn ân cần với trẻ con và cũng phần nào quý mến Bella ngay từ đầu bởi chiều cao và gương mặt của nó giống Elsie. Giờ đây đang rất dịu dàng với Bella và được Bella đáp lại bằng trọn vẹn tấm lòng của nó theo một cách có phần lạ lùng. Cách biểu hiện tình cảm của Bella thường khá là quái dị và không ít lần làm cho người khác khó chịu, nhưng Cathy không bao giờ có thái độ khác ngoài kiên nhẫn và dịu dàng với nó. Mặc dù Rose và thậm chí cả Clover thường phản đối cái mà chúng gọi là sự thân thiết kỳ quặc này, Cathy bảo chúng, đứa bé tội nghiệp, thật khó khăn cho nó, trong khi nó mới chỉ 11 tuổi. Rose nói rất tinh mắt, đôi khi cái cách nó nhìn cậu trông rất khả nghi đấy. Đó chính là cái kiểu một con sóc giấu quả hạch của nó đi và không muốn cậu tìm ra quả hạch đó. Nhưng móng vuốt của nó thì lại khó mà không làm lộ chân tướng của nó. Nó đang toan tính cái gì đấy, tớ đảm bảo. Clover thêm vào, toan tính cả đống thứ, có thể lắm. Nó là một đứa tai ác mà. Nhưng chẳng ai trong số chúng đoán được cái gì đấy là cái gì. Đầu tháng 1, bà Nipson thông báo bà định 4 tuần nữa sẽ tổ chức một buổi dạ hội và tất cả các cô gái có hồ sơ không bị đánh dấu nào trong 4 tuần tới sẽ được tới dự. Thông báo này tạo nên một sự phấn khích lớn và cả trường ép mình phải ngoan ngoãn, nhưng bị đánh dấu thì cũng rất dễ. Và dần dần, hết người này tới người khác mất cơ hội của mình. Cho đến ngày đã chỉ định thì chỉ còn một nhóm nhỏ đi xuống nhà dự buổi liên hoan. Còn gần một nửa trường phải ở trên tầng, thở dài vì những lỗi lầm trong quá khứ. Cathy và Rose nằm trong số những kẻ không may. Rose đã bị đánh một dấu vì viết thư trong giờ học, còn Cathy thì vì xuống ăn muộn 5 phút. Chúng an ủi nhau bằng cách làm tóc cho Clover, làm cho cô bé xinh nhất có thể, và sau đó đứng trên hành lang tầng trên, chỗ đầu cầu thang để ngắm Clover và cố gắng tận hưởng niềm vui được chừng nào hay chừng đấy. Chẳng mấy chốc chúng nhìn thấy Clover ở dưới, bám tay giáo sư Sercom. Ông là một người đàn ông bệ vệ, vui vẻ, với cái đầu hói, và việc ngưỡng mộ ông là mốt của lũ con gái. Rose nói, trông nó chẳng xinh đẹp sao? Để ý bà Siles kìa Cathy, bà ấy đang cười toe toét với Clover như con mèo Cheshire vậy. Mũ của bà mới tuyệt làm sao? Bà ấy có từ khi Sylvia còn ở trường 8 năm trước. Chú thích mèo Cheshire là tên con mèo trong truyện Alex lạc vào xứ sở thần tiên của Lewis Carroll, nổi tiếng với kiểu cười toe toét tinh quái của nó. Hết chú thích. Bà ấy nghe thấy cậu bây giờ? Không, bà ấy không nghe thấy đâu. Alan đang bắt đầu tiết mục của nó kìa. Nhìn cùng cách nó, tôi biết là nó đang sợ. Nghe này, xem nó hấp tấp chưa kìa. Esther Dearborn kêu lên khi các khay nước chanh và giỏ bánh xuất hiện phía dưới và đang được mang tới phòng khách. Đây rồi, cuối cùng thì họ cũng sắp có nhẹ. Thật là xấu hổ khi cứ phải đứng trên này nhỉ. Thầy Sercom, thưa thầy. Rose thì thầm gọi đầy táo bạo. Xin thầy hãy rủ lòng thương, chúng con đang thèm một miếng bánh chết đi được đấy ạ. Vị giáo sư giật mình rồi lùi lại và nhìn lên. Khi ông thấy một đám những gương mặt háu đói đang ngó xuống, bèn phá lên cười. Đợi một lát, ông thì thầm đáp lại và biến vào trong phòng. Con gái thấy ông đông với một miếng bánh ngọt ở mỗi tay. Ông nói, đây, trò Rose, bắt lấy này. Nơi phát ra những âm thanh làm cho vị giáo sư vui vẻ vừa đi vào phòng khách, vừa rung người lên vì cố nén cười. Chẳng mấy chốc Clover đã lẻn được lên cầu thang sau để tường thuật lại mọi thứ. Dưới đó vui vẻ chứ, đồ uống có ngon không? Cậu đã nói chuyện với những ai? Một dàn hợp xướng câu hỏi cất lên. Clover đáp, khá tuyệt, mọi người đều đứng tuổi, tớ không nói chuyện riêng với ai, và đồ uống thì chỉ có mỗi nước kem Tata. Tớ nghĩ lên đây với các cậu sẽ vui hơn, tớ phải xuống đây, tiếp theo là phần của tớ rồi. Nó chạy xuống, Rose nói. Trừ được tiếng là được mời dự, thì tớ nghĩ bọn mình ở đây vui vẻ hơn nó. Sang tuần sau là ngày lễ Valentine, nhiều cô bé nhận được thiệp gửi từ nhà và chúng viết thiệp cho nhau. Cả Cathy và Clover đều có thiệp phiêu gửi giống hệt nhau với con chim màu tía ở giữa trang và chữ em yêu chị được in bên dưới. Chúng cùng làm một cái thiệp thật đẹp cho Rose, giả vờ như thiệp đó được gửi đến từ Potemkin de Montmorency, nhân vật chính của cuốn sổ lưu niệm. Nhưng tấm thiệp bất ngờ nhất là tấm thiệp dành cho cô Jen. Nó đến cùng những tấm khác khi tất cả đang ở trong phòng ăn tối. Đám nữ sinh thấy mặt cô đỏ lên, trông giận dữ. Nhưng cô cho tấm thiệp vào túi áo và không nói gì. Buổi chiều, có nguồn tin từ Bella là thiệp của cô Jen là một bài thơ và cô ấy giận điên lên vì nó. Ngay trước bữa tối, Louisa chạy xuôi dãy Walker vào phòng 5, nơi Cathy đang ngồi với Rose. Này, các cậu nghĩ sao? Tấm thiệp sáng nay cô Jen nhận được là một thiệp chúc mừng Valentine, thật dễ sợ nhưng cũng thật buồn cười. Nó dừng lại để phá lên cười. Hai đứa kia kêu lên, sao cậu biết? Cô Mars bảo Alex Gibbon. Cô ấy là em họ của cô Jen và cô Mars thường hay kể chuyện cho Alex. Cô bảo cô Jen và bà Nipson rất giận dữ và quyết phải tìm cho ra ai là người gửi. Nó được gửi từ ông Ha Hắc, người truyền giáo của cô Jen. Mà không phải từ ông Ha Hắc, mà là từ một tên ăn thịt người vừa ăn sạch ông Ha Hắc. Và hắn ta gửi cho cô Jen một mớ tóc của ông ta và công thức mà bộ lạc đó nấu ông ta. Chúng thấy ông ta rất ngon, hắn nói vậy, và thịt ông ta khá là mềm. Đó là một trong những câu của bài thơ. Các cậu đã bao giờ nghe nói về điều gì như thế chưa? Các cậu nghĩ ai có thể gửi tấm thiệp đó? Hai đứa kêu lên, có thể là ai nhỉ? Trong một thoáng, trong Cathy dấy lên mối nghi ngờ đáng sợ. Nhưng liếc nhìn khuôn mặt của Rose, bình thản và ngây thơ như một đứa trẻ, cô bé thấy yên lòng lại. Không thể có chuyện nó làm một việc tai quái đến thế được. Cathy, bạn thấy đấy, không được chia sẻ mục này trong nhật ký của Rose. Trả thù cô Jen cũng không biết rằng Rose vừa viết vào bên dưới. Đã xong, ngày 14 tháng 2 năm 1869. Chẳng bao giờ có ai tìm ra tác giả của tấm thiệp cả gan đó. Rose giữ lấy bí mật của nó và cô Jen có lẽ đã kết luận rằng quan trọng hơn cả dũng cảm là thận trọng, vì những câu tra hỏi mang tính hăm dọa không bao giờ được thực hiện. Và giờ chỉ còn 6 tuần nữa là kết thúc học kỳ. Đám con gái đếm từng ngày và thử nhiều cách để khiến thời gian trôi nhanh hơn. Esther Dibon có năng khiếu về số học, đã cẩn thận tính toán xem còn bao nhiêu giờ, phút và giây nữa là tới thời điểm hạnh phúc. Annie Silby sâu 40 tờ bìa nhỏ hình vuông vào một sợi dây và mỗi đêm lại tháo một cái ra, lấy nến đốt. Những đứa khác lập biểu đồ thời gian, chia ra thành các ngày và mỗi đêm lại tẩy một cột đi trong hả hê. Không một cách nào trong số đó khiến thời gian trôi nhanh hơn. Nó chưa bao giờ trôi chậm như bây giờ, khi cuộc sống dường như hoàn toàn chỉ là một sự chờ đợi. Nhưng dù tim Cathy luôn đập mạnh, mỗi khi nghĩ đến nhà, tới mức cô bé gần như không thể chịu được niềm hân hoan, cô bé vẫn thừa nhận với Clover. Em biết không, tuy chị rất muốn rời khỏi đây, chị vẫn thấy hơi luyến tiếc vì phải đi. Như thế nghĩa là từ bỏ một cái gì đó mà chúng ta sẽ không bao giờ có lại được. Về nhà thật tuyệt, và chị muốn ở đó hơn bất cứ nơi nào. Nhưng nếu em và chị sống đến 100 tuổi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ được trở lại làm nữ sinh trường nội trú một lần nữa đâu.